giờ này là giờ cho quý vị đặt câu hỏi được vấn đáp. Sáng cái đề tài buổi sáng là quán gia, thì bây giờ sáng này quý vị nghe có những gì thắc mắc mà quý vị sáng không có thời giờ hỏi, nhưng bây giờ quý vị có thể hỏi bây giờ. Đó, ai có gì sáng nghe cái bài. Rồi, trước hết con cô tự đây, con cô bạn con giáo muốn tự tử, tại vì thất tình bị tình phụ. Thì cái đau khổ mà thường thường tự giận đó, tự tử đó là tình phụ đau khổ quá. Thì muốn gọi những người bạn con giáo tin lành nó lên nghe mà cô thông không muốn nghe, đi về mất tiêu rồi. Có thể vài hôm nữa hay vài tháng nữa quý vị hay tin có người phi la treo cổ chết, thì quý vị thấy rằng á, con người đau khổ vì cái gì? Vì vô minh. Vô minh tức là trong tâm nó u tối không có biết. Vô minh là gì? Chữ vô minh là không sáng, vô là không, minh là sáng, vô minh. Cái nguyên nhân làm cho chúng sinh đau khổ, nó sinh tử luân hồi đó là vì vô minh. Các vị có nghe cái chữ đó không? Vô minh. Vô minh mới sinh ra phiền não. Phiền não tức là gì? Là đau khổ, buồn, khổ, giận, hờn, tức, đủ thứ hết. Nó làm cho mình đau khổ, bức tức, khó chịu. Là phiền não, là não hại mình. Nó có thể khiến cho mình ra nhảy xuống sông tự tử, ra nhảy trên đường cho xa lộ cán chết. Đó, ai bắt mình làm đó? Ai bắt mình làm mấy ba cái chuyện điên rồ đó? Ai bắt? Ai bắt mình làm chuyện đó? Uống thuốc độc tự tử, ai bắt? Chỉ vì mình vô minh, trong đầu đó quẩn quá, đau khổ quá, không biết làm sao thoát, thì họ nghĩ rằng gì? Chết rồi, chết chắc hết. Đó. Mà chết nó hết không? Đâu hết đâu. Cái kẹt nếu chết là hết thì đỡ, mà chết nó không có hết. Cho nên quý vị thấy rằng cái sự quý giá, quý báu của cái sự nghe pháp rất là quan trọng. Nhưng hôm qua quý vị thấy không? Cái bà điên đó, mấy người mới thì không biết, nhưng hôm qua đó, quý vị nghe cái câu chuyện đó, Ratachara nó đang điên khùng như vậy thôi, chỉ gặp được Đức Phật. Đức Phật nói một câu, tỉnh lại. Này Ratachara, hãy tỉnh lại đi. Bảo ta tỉnh lại lên. Còn Đức Phật nói thêm một tràng nữa, giảng cho người ta. Cô cái bà đã biết, thì bà đó làm gì? Chứng quả ngay lập tức. Chứng quả là gì? Tức là cái tâm hồn đang đau khổ cùng cực. Con thì một đứa bị diều hâu nó cắp, mới đẻ ra diều hâu nó trục đem lên bay mất tiêu. Đứa 2 tuổi đi ngang qua sông bị nước sông cuốn trôi đi. Chồng thì bị rắn cắn chết. À, cái câu chuyện những người vị nào không có thì tôi nói sơ. Có cái bà đó trong thời Đức Phật còn tại thế, Patachara, bà ta yêu một cái người, bà đó là tiểu thơ, nhưng yêu một cái anh chàng giúp việc, rồi trốn theo anh chàng ta đi. À, bỏ nhà trốn, đi theo tiếng gọi của con tin. Ở với anh chàng trong rừng á, đến ngày đẻ không ai phụ giúp á, tiểu thơ mà chồng đi kiếm củi, thì giờ phải đi về nhà cha mẹ để mà sinh con. Đó. Nhưng mà ông chồng không cho đi, để sợ về thì cô nàng nó mang bụng bầu trốn đi về giữa đường vô rừng, cái đau bụng quá đẻ ngay trong rừng. Đó. Rồi ông chồng chạy về đi không thấy, đi tìm đem vợ về. Lần thứ hai bà ta lại mang bầu xin về nhà cha mẹ để đẻ. Ông chồng không chịu, bà ta trốn lần nữa. Trốn lần nữa đi vô rừng, lại trời mưa xuống đau bụng quá, lại đẻ ra đứa con lần nữa trong rừng. Một tay dắt đứa con nhỏ, tay bụng mới đẻ đứa con nữa. Đó. Mưa xuống, ông chồng đi tìm, lạnh quá, gặp được ông chồng Bà vợ 50 giờ ông chồng vô rừng kiếm củi để đốt, tại vì mẹ con bị mưa lạnh quá. Chồng vô rừng kiếm củi bị đánh cắn chết. Chồng chết rồi. Giờ bà ta chỉ có mới tay bồng đứa bé, tay kia đứa bé kia dắt đi, đi ngang con sông. Thì bà ta không thể bế hai đứa được, để một đứa bên này bồng đứa bé kia đi ngang qua bên bờ sông, xong rồi đặt xuống đất, rồi đi ngược trở lại để bà dắt đứa con thứ hai. Thì cái hoàn cảnh của bà ta đó, khi bà đặt đứa con nhỏ bên kia rồi, bà đi lại ngang sông, thì bà đi trở lại đó, thì quay lại thì có diều hâu đó bay ngang qua, nó chụp đứa bé, đứa nhỏ đó, đem đi. Bà ta đứng giữa sông la ung sùng hết, la nối ung sùng hết, vừa la vừa dãy vừa ngoắc ngoắc lung tung hết. Thì giờ hôm nó có nhà không, nó bay luôn. Thì đứa con kia nó đứng, nó nhỏ nhỏ, nó thấy má nó la ung sùng hết, tưởng kêu nó, thì nó la, nó bước xuống sông, bước xuống thì nước cuốn trôi đi luôn, chết luôn hai đứa, chồng chết, hai đứa con chết. Thì bà ta thất thểu đi về nhà cha mẹ. Thì về nhà cha mẹ thì cơn bão hôm qua nó làm sụp nhà, cha mẹ chết luôn, em trai chết. Chỉ một đêm thôi, chồng chết, hai đứa con chết, cha mẹ, em trai chết. Thì bà ta khùng, điên đó, cởi quần áo ra la hét ung sùng. Rồi đi đến gặp Đức Phật. Đức Phật chỉ có nói vài câu thôi thì bà ta tỉnh ngộ và chứng quả. Thì quý vị nói như vậy để làm chi? Con người đó, trong đầu, quý vị biết tại sao chúng ta nó gọi là có những người ngu, biết người ngu không? Có những người khùng, có những người điên. Tại sao? Quý vị thấy ai cũng giống ai hết đó, nhưng mà trong cái tâm nó khác nhau, tâm khác nhau. Thì là muốn cái tâm của mình đó, nó đau khổ tại vì nó đen tối, nó gọi là vô minh, là như vậy. Đen tối, đen tối khi mà cúp điện đó, trời nắng bây giờ nó còn sáng, nhưng mà trời tối mà quý vị không có điện đó thì sao? Vì đi vào một cái nhà nào mới lạ mà không có đèn, mà tối thui rồi, thì mình phải làm gì? Mò, rờ rẫm, không thấy gì đâu. Rờ rẫm mà giờ trước mặt là nguyên cái mỏ này nè, mà mình không nhìn thấy thì sao? Đặt đầu vô uống đau, đi ngang qua đây có cái bàn đây mình không thấy nè, đối tối thui đâu thấy gì đâu. Thì đạp nó vấp, té bể đầu, chảy máu mũi. Tức là khi đi trong cái nơi mà nó đen tối thui á, thì mình sẽ bể đầu, sức chán, té, gãy miệng, gãy răng, bể tùm lum hết. Con người chúng sinh đau khổ thì sao? Ta gọi là cái chữ vô minh là tại sao? Không có nhìn thấy sự vật là cái gì hết đó. Không thấy đâu là oan gia của mình, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là nhân quả, đâu là việc đáng làm, nào không dám làm. Cho nên làm những cái điều mà chính những cái điều đó nó gây ra đau khổ cho chính mình à, gây ra đau khổ cho chính mình. Rồi cuối cùng khổ quá mình làm gì? Tự tử chết. Tự tử chết. Mà tự tử chết đó, cái vô minh đó nó có hết không? Tức là cái sự ngu si nó có hết không? Nó vẫn nằm ở đó. Đời sau tái sinh không hiểu gì hết, lại tái diễn lại cái đó nữa, làm lại cái đó nữa, để mà khổ đau nữa. Cho nên vì vậy cho cái bà đó đã tái sinh 500 kiếp, kiếp nào cũng bị khổ như vậy hết. Và cuối cùng chết thảm, tức là khùng điên, là đi rồi té chết, hay là xe đụng chết, người ta giết chết. Để rồi đến một ngày nào gặp được Đức Phật, cơ duyên gặp được Đức Phật, Đức Phật nói cho khai ngộ ra, cái tâm nó bừng sáng ra, vô minh là tối thui. Thì giờ quý vị đang đi rờ té u đầu chảy máu rồi luôn hết, có người ta vô người ta nhà của người ta biết mà, thấy cái đồ bật cái switch, cái đồ bật đèn nó ngay chỗ kia, người bật cái kịch lên cái sáng chân lên, thế mình đi hết đụng đầu hết té. Chính vì vậy cho nên cái quan trọng là giáo lý, mà giáo lý Đức Phật thời xưa đó, người ta gặp được Đức Phật, Đức Phật nói là hiểu. Giờ mình không gặp Phật nữa thì sao vậy? Có người hỏi thầy đó, giờ không gặp Phật nữa, bây giờ mình Phật mất tiêu rồi, không gặp Phật nữa làm sao mà được những cái bà kia? Không gặp được bà kia thì những cái lời của Phật nói đó, nó được thâu ở trong cái mấy máy này. Thời xưa đó, các đệ tử mới phải chép lại những thời xưa nữa, thì các đệ tử phải học thuộc lòng. xong rồi sau đó từ từ chép xuống giấy, thì cái đó nó trở thành cái gì? Nó thành gì? Kinh, đúng rồi, kinh. Đó, không được nghe Phật nói trực tiếp thì nghe, nghe Phật qua cái kinh là lời Phật. Nhưng cái kẹt là gì? Quý vị có đọc kinh không? Quý vị có đọc Tâm Kinh Bát Nhã không? Kinh của Phật để đầy đó, in đầy, ấn tống đầy ra hết đó. Mà Phật tự đọc có hiểu không? Người nào có hiểu thì tốt. Nếu người nào không hiểu đó, chính vì vậy mới cần đến những quý thầy giảng là đó. Nếu Phật tử nào không nghe trực tiếp thì quý vị ở đây không nghe live thì phải thâu vào mấy cái máy này, bằng cassette thì đó, thâu vào để cho người mà không nghe trực tiếp được thì nghe gián tiếp. Mình đâu nghe trực tiếp được Đức Phật đâu, nhưng mà kinh lời của Phật nói nó vẫn còn lại, do đệ tử ghi lại để lại cho mình đó. Như vậy cho nên cái sự đi nghe pháp rất là quý, rất là ích lợi. Vì nghe pháp cái tâm mình nó mới mở ra, nó bớt đen thì mình mới sáng, sáng thì mới bớt phiền não. Nên nhiều người đến đạo Phật không hiểu, thay vì bây giờ nghe pháp á, mấy bà đi xuống làm cơm, bây giờ nghe pháp thì mấy ông đi ra cắt cây ở ngoài á, đi mang máy cưa, máy cày, máy gì đó làm ngầm ngoài đó. Ở trong này cuối cùng đó là chỉ còn có vài người lát đáng nghe pháp thôi. Thì mấy người kia ta tới chùa lâu năm để ta có hiểu đạo không? Đâu nghe pháp đâu sao hiểu? Thì vẫn còn tham sân si, tức là tâm không có mở, không nghe pháp, nó không có chuyển gì hết. Thì đi chùa lâu năm nhưng mà đau khổ vẫn hoàn đau khổ, đụng độ gì vẫn phiền não như thường, gì không? Thì nói trở về vấn đề quán gia. Đấy, cái bà cụ sáng đâu rồi? Chắc đi về rồi. Còn không? À, gì đã Phật. Là lúc ở trong đó rồi. Nghe quán gia hồi sáng thầy nói đó. Thì khi mà nó sinh ra cái quán gia, quý vị, quán gia nó hoài không hết, nó đủ chuyện đó, không phải là đòi nợ. Thì trong lúc đòi, nghe thầy sợ hồi sáng có nói sơ sơ đó, con nợ nó tới nó trả nợ mình. Khi nó mắc nợ mình, nó tới làm gì? Nó trả nợ mình, tức là nó nice với mình, nó dễ thương với mình, nó chiều mình. Thì nếu mình để nó trả đó, nhưng mà thầy ngồi đây ai muốn trả thầy cứ tới, cứ cầm phong bì trả, thầy cứ ngồi im ru à. Nó trả xong thầy đi không sao hết. Nó trả, người nào để phong bì chừng 10.000 đô đó, thầy, ê khoan đừng, đi đâu vội thế, ở lại đây. Còn người nào mà trả phong bì mà thấy ít quá đấy, thôi đi chẳng rồi. Ví dụ vậy. Nhưng mà khi đó mà ta nói khoan đừng, ở lại, thì lúc đó là gì rồi? Tức là con nợ đang trả phải không? Nhưng mà thầy làm gì? Thầy đang tạo nghiệp, nợ, tạo nghiệp bám víu vào nó. Khoan ở lại, mai đem tới 10.000 nữa nha. Ví dụ vậy. Hoặc là nếu không đem được, thầy lái xe tới nhà anh cũng được. Ví dụ vậy, chết thôi. Bây giờ ta trả cứ để yên, học được. Ta đi cũng được, 10.000 cũng được, 1 đồng cũng được, triệu cũng được, im ru không sao hết. Nhưng mà cái kẹt của chúng sinh á, có im ru được vậy không? Có im ru được không? Không im ru được. 10.000 đô thì sao? Wow, khoan. Ví dụ vậy. Thì khi chúng sinh mà đang trả nợ mình á, thì mình lại tạo một cái nghiệp mới với cái chúng sinh đó. Cái nghiệp ái luyến, vì hiểu không? Đâm ra thích những người đó. Hoặc là mình tạo cái nghiệp khác, là thấy người ta phục dịch mình quá, thì mình làm gì? Mình trở thành hắc dịch. Người ta phục dịch mình quá mức thì mình trở thành hắc dịch. Mình đòi hỏi, mình sai sẻ người ta, mình coi người ta như con ở. Thì lúc đó là gì? Chết rồi. Người ta ngợ mình, người ta tới, người ta lau nhà, dọn nhà. Ê, nhà quét chỗ sạch nha, quét lại. Ví dụ vậy, có việc không? Thì mình tạo hai cái. Một đó là nếu mà cái người trả nợ nó đẹp, nó xinh, nó dễ thương thế, thì mình dính vô ái. Còn người trả nợ nó xấu, quê mùa, thì mình làm gì? Hắc dịch, trở thành bà sếp, ông chủ, xài xẻ có ông ta. Thì làm gì đấy? Tạo cái nghiệp mới nữa. Thì trong lúc đang trả mình mà mình hắc dịch đó, thì mình đang tạo cái nghiệp với người đó. thì chết rồi, thì mai mốt mình sẽ trở lại thành con ở. Vì hiểu không? Và vậy cho nên cái trả nợ vay nợ nó cứ chằng chịt nhau không giải thoát được. Thì sáng nói với cái vấn đề mà con cũng vậy, thì cũng đang nói trời ơi, con nó không có, nó không có kêu con tới để mà giữ cháu, nhưng mà con nói thôi, mướn người mắc tiền quá, thôi để má tới má trông cho, để mà tiết kiệm 25 đô, ví dụ vậy, tiết kiệm tiền để đi ship. Tức là sao? Tức là mình tự mình đó, mình tới mình làm cái nghiệp dính mắc, tạo cái nghiệp dính mắc cho mình đó. Rồi thôi, nếu để thầy nói pháp hoài không nói thôi, ngưng khác cho quý vị hỏi đi. Ai muốn hỏi gì?
Thầy con muốn hỏi còn cái nghiệp mà cho dai ăn lời thì cái đó là cái nghiệp
cho vay ăn lời hả?
Dạ.
Cho vay ăn lời thì đương nhiên rồi, nếu mà cho lời vừa phải thì ok. Mà cho vay lời mà cắt cổ đó, thầy đợi sau đó là mình sẽ bị, sẽ trả lại là mình sẽ được người khác cho mình vay mà cắt cổ mình. Nhân quả nó cứ
nhân. Người ta không di trả mình thì sao thầy?
Nếu mà người ta không trả mình thì người ta mắc nợ mình. Có hai cái khi quý vị cho ai vay đó, thì mình không biết, đời này mình thấy là mình cho người ta vay, thì trên cái đời này đó thì người đó thiếu nợ mình. Nhưng mà nếu người ta giật mình đó, thì tức là sao? Tức là đời trước mình đã giật người ta rồi, cho nên kiếp này nó đưa tới để người có, tới để giật mình. Đó, thì cái phần mình coi như xong rồi. Nhưng mà cái người giật mình đó, người ta lại tạo cái nghiệp mới. Đó, nó cứ chằng chịt như vậy đó. Nên tức là cái gì xảy đến cho mình đó mình xả. Còn cái người làm mình đó thì thôi, kể các chuyện của người ta.
Còn ví dụ con tình nguyện cho người đó mượn, mà người đó không trả đàng hoàng, người ta, cái đó đâu phải cho dài rồi.
Cho vay mà có lời không?
Không, không có lời.
Không lấy lời, tình nguyện cho vừa mà ta nhật luôn á. Thì nó có hai cái. Một, mình không có thể chắc chắn được. Một đó là vì mình, nếu mà đúng theo luật nhân quả đó, đó là mình đang trả cái nghiệp ở trước mình giật của người khác. Đó. Thì như vậy, trường hợp như vậy đó là mình xả luôn, nói hô cái này đời trước mình cũng lấy của người ta mà mình không trả, thôi thì người này người ta giật luôn, thôi mình xí xóa, coi như cái đó là mình xí xóa cái nợ. Còn nếu mình đâm nó thù ghét cái người đó đó, hoặc là đi tìm đi thưa gì đó, thì cái nghiệp nó không chấm dứt.
Lỡ con không xóa được thì
không xóa được mà cứ ấm ức trong lòng hoài đó, thì cái đó là hãy cần dính. Thì kỳ tới cô sẽ đi tìm người đó để mà oan gia giật lại với nhau, giật qua giật lại với nhau. Kiếp này bà giật tôi, kiếp tới tôi giật lại bà, kiếp bà lại giật tôi, như vậy. Có giờ thôi, trước mình giật nó, giờ nó giật lại thôi, trả huề. Tại mình không chịu huề. Nếu nó mày thiếu tao, huề là sao? Clean, xí xóa.
Mà cũng tức.
Đúng như tức, nó tức chết, trời ơi, đúng rồi.
Trong khi nó đi mượn nợ, nó trả lời 10 phần, mình cho mượn không có tốt lời, mình biểu nó góp mình tiền.
Đúng rồi.
Đúng rồi,
đương nhiên rồi.
Con cháu
là
thầy với ông đâu phải
nợ. Đúng rồi, con cháu là dịch luôn. Tại vì con cháu là những nợ rồi.
Cháu
đúng rồi. Thì ok, thì giờ thì xin nói cháu với cháu. Cháu dịch gì như vậy đó thì cháu có vui không? Hỏi họ không cần giận. Mà cháu dịch gì thì cháu có vui không? Cháu có trả được không? Nếu cháu không trả được thì thôi, cháu dịch như vậy thì cháu tạo một cái nghiệp xấu. Mình gì thì giờ nghe thầy giảng rồi thì thôi, gì vì xả cho cháu, nhưng mà cháu làm vậy không có tốt. Đó. Thì trước sau đó, nó sẽ bị người khác giật lại nó. Nó sẽ nếm cái mùi bị giật ra làm sao. Thì nó sẽ tức giống cô vậy. Yeah. Rồi, ai có gì? Yeah.
Con cứ theo cái thí dụ vừa rồi. Thì nào đó. Thì thấy là khi mình nghe về đạo Phật đó, mình có hơi thụ động quá không? Là thí dụ như người khác việc nợ mình, theo cái hồi nãy mình nói là phải chờ tới kiếp sau, một cái thí dụ như vậy. Thì theo cái quan gia, thí dụ như mình có 5 đứa con, lúc là nói là những nợ của mình phải trả đời này, nhưng mà phải kiếm tiền để trả nó, rồi mình bị người khác việc nợ, mình
kiếp sau
nó mới trả mình. Nếu này mình trả không đủ
năm
chủ nợ ra
thì
làm sao?
Luôn luôn trả được. Quý vị đừng có lo chuyện đó. Có năm đứa con đó, quý vị phải trả nợ nó, mà quý vị đâu biết mình trả nợ nó đâu. Hôm nay thầy nói quý vị biết quý vị đang trả nợ nó. Nhưng mà lỡ trong năm đứa nó đó, có đứa nó đang trả nợ mình sao? Cái chuyện trả nợ không trả nợ mình không có biết được hết đó. Thì giờ ai giật nợ mình? Anh mới muốn nói là trời ơi, tôi đang mắc nợ năm thằng này, đang trả nó chưa xong, bây giờ có người giật nợ tôi nữa. Ý anh muốn nói vậy gì? Năm thằng này mình đang chưa trả nợ nó xong nên mình xính vĩnh chưa trả đủ cho nó, bây giờ có người giật như mình còn lỗ thêm nữa vậy. Hết tiền không có, đừng lo. Nhân quả luôn luôn nó để cho mình luôn luôn có vừa phải đồ để mà trả. Bây giờ dù người ta có giật anh 3-4 người giật đi nữa, anh vẫn đủ sức. Năm thằng kia nó vẫn chờ anh, nó chờ để mà trả. Nếu ba bây giờ bị người ta giật quá thì thôi ok, rồi con nới nới một chút, khi nào mà ba làm khá hơn chút rồi con tới đòi tiếp. Hay mấy tụi con nó chờ, nó kiên nhẫn, nó chờ tới mình 70 tuổi nó vẫn chờ mà. Mà
thầy còn một cái vấn đề mà khai gian, khai thuế gian lận đó.
Khai khai thuế gian lận ha. Dạ. Thì cái khai thuế gian lận á thì nó thuộc cái khác. Thì cái này á là nó đi, nó không có cũng là một loại. Cái này nó thuộc trong đạo nó khai gian lận, như vậy nó thuộc về cái loại mà ăn trộm ăn cắp, nó thuộc vào cái giới khác rồi. Tức là tội tham, tức là thuộc vào tội mà sát sanh trộm cắp là dâm, mấy cái đó thì là mình thuộc vào cái tội gọi là trộm cắp. Trộm cắp ở đây đó thì mình trộm cắp của chính phủ thì mình sẽ trả lại chính phủ kiểu khác. Nhân quả thì mình sẽ trả lại cho chính phủ. Thì đến ngày nào đó, không phải là nhân quả đấy, phải chờ kiếp sau. Tùy, có thể ngay kiếp này, kiếp sau, tùy cái nhân duyên nó tới mức nào, chứ phải tất cả những phải chờ kiếp sau không có. Nó ngay xảy ra ngay trong các kiếp này. Giống như là cái những cái cây hạt, có nhiều cái có bị trồng giá nó ra nhanh không? Trồng nho với trồng giá cái nào ra nhanh?
Giá.
Giá đúng rồi. Và trồng nho với trồng nhân sâm này cái nào ra nhanh?
Đó.
Nhân sâm. Đúng rồi. Cái nào mà càng lâu ra thì cái đó mắc tiền hay rẻ tiền? Thì mua 1 kg giá, 1 kg táo nào mắc hơn? Mà mua 1 kg táo, 1 kg nhân sâm thì nào mắc hơn? Vậy thôi. À, thì cái nào mà cái nghiệp nào mà nó nằm ở trên cái surface đó. Thí dụ mình tát người ta thì nó tát lại. Chứ mình tát người ta nó mà, tức là cái người đó tát mình nhưng mà nó là cảnh sát, hay là nó có nhà giàu, hoặc nó là dân du đảng thì sao? Đâu dám trả liền đâu. Đâu đòi được liền. Phải chờ. Chờ cho nên là nó hết làm du đảng, nó hết làm cảnh sát thì gì nó biết thương nó được. Có gì không? Thì cái nghiệp của mình cũng vậy, khi mình làm một cái nghiệp gì đó, tùy cái nghiệp nó nặng thì nó phải chờ nhiều kiếp sau. Nó trổ ra mà trổ ra rất là nặng. Còn cái nào mà làm nhẹ đó thì nó trổ ra nhanh, thì nó trổ ra nhẹ, nó lại nhẹ. Giống như là khai gian thuế, khai lấy cái đồ đó đó thì sẽ phải trả cái nghiệp khác đối với lại nguyên cả cái đối tượng đó là cả chính phủ.
Dạ bạch thầy, giống như là mình làm công đức, giống như là ân tông kinh hoặc là cúng chùa mà mình đi lấy cái liệt ship về đi khai thuế đó, cái đó có công đức gì bạch thầy? Có làm nhưng mà không biết.
Cô không cần khai, cô chỉ nói khơi khơi thôi được rồi. Dạ, quý vị ấn tống mà khi mà mình ấn tống hay là giúp hội này nọ đó, thì mình làm mình vẫn cứ giúp được, không sao hết. Nhưng mà nếu mà người ta đồng ý cho mình cái receipt để mình lấy lại thuế đó, thì cái đó tất cả những chuyện đó nó gọi là danh chánh ngôn thuận, thì không có sao hết. thì mình có cúng dường, có cúng dường mình đến cái hội đó đó, người ta đồng ý, người ta nói quý vị giúp tôi thì chúng quý vị sẽ được bớt thuế, ta làm cho quý vị cái receipt để quý vị khai thuế, thì theo tôi nghĩ là không có sao, công đức đâu ra đó,
dạ,
không sao. Nhưng nếu mà người ta không có làm cái đó mà mình nài nỉ kệ nó không biết đây rồi tôi khai thuế gì đó, thì lúc đó là chuyện khác đó, lúc đó công đức nó xẹp lên chút. Còn nếu người ta là cái hội đàng hoàng, tôi nói quý vị giúp tôi như vậy, chúng tôi ở đây có khai thuế trừ thuế cho quý vị, ta làm cho quý vị cái đó, thì mình không cần mà người ta làm kiểu đó thì ok.
Nếu như con có một người bạn cũng như con đã thương với thầy, mà bây giờ họ cũng chờ con giải nghiệp, thì con thì đạo không có lành mấy, nhưng mà con chỉ biết rằng là ấn tống kinh mới thả cá phóng sanh, mà chính do cái tâm của con lạy Phật một đêm mới là 108 lạy, mà con lạy sấp xuống nằm như vậy, mà người bạn đó thì họ đạo Công giáo mà họ không có niệm Phật, thì cái công đức này họ có được hưởng không ạ?
Rất là có được hưởng, nhưng mà có chút xíu à. Cô lạy Phật u đầu, chảy máu đầu đó, thì có phước nó vô cô 9/10.
Con thì con muốn hồi hướng hết cho tất cả, cho chúng sanh, cho cô những cái gì con được phước lộc, con được hưởng. Con muốn hồi hướng hết cho cô để cho cô an lành. Đấy là nguyện của con như thế. Nhưng mà
thường thường á, luật nhân quả nếu mà nó được như vậy thì đỡ quá rồi. Nếu nhân quả nó được như vậy thì thôi ai cần gì đó thì con tới tìm cô, nói cô tối nay cô lại Phật chừng thêm 100 lạy nữa được không, giờ hồi hướng cho tôi. Nó có phải là dễ dàng cứ làm cái hồi hướng công đức là xong luôn. Nhân quả là cái gì? Gieo nhân nào đó thì cho ra cái quả tương ứng như vậy đó. Đây là đại khái, chứ mà nhân quả là nhân nào quả nấy đâu. Nhân nó phải duyên được mấy quả, nhưng mà nói đại khái thôi nha. Nhiều người bắt bẻ nói là nhân nào quả nấy không đúng. Đức Phật nói nhân quả, nhưng mà đúng ra đó thì nhân duyên quả. Cái nhân đủ duyên mới cho ra quả, nếu thiếu duyên không cho ra quả. Cái nghiệp của cô bạn của cô đó, tự tử là gì? Tình phụ đó. Mà tại sao cô phải dính vào cái sự tình phụ như vậy? Yêu người gì, yêu những người khác, tại sao yêu nhầm cái tên mà yêu nó rồi chi tiền để nó phụ mình như vậy, nó làm cho mình đau khổ như vậy, không có thể nói rồi. Tại sao? Thấy đời trước cô đã làm cái chuyện đó. Thì bây giờ đó, trước hết đó, đầu tiên hết là cô phải ăn năn sám hối. Đó, ăn năn sám hối. Và kế tiếp là gì? Nhận ra lỗi mình. Mình bị những cái hoàn cảnh như vậy là lỗi tại mình. Trước hết cô nàng ta làm lỗi trước hết là đã có chồng rồi, đúng không? Cô có chồng rồi, cô đi về Việt Nam.
Cô có chồng hồi nãy thầy nó giảng là cô đứng ngay cái chỗ cửa này này, thì cô ở Hồ Chí Minh nào, thì cô có chồng rồi, thì chồng cô đạo thân này, thì cô theo cô đạo Phật mà cô theo đạo thân này, đi theo chồng cô. Nên khi cô về Việt Nam, cô xảy ra cái tình trạng như cô nói cho cô thầy biết, thì cô bảo rằng là sau cái ngày đó thì cô đau khổ mà em muốn tự giận em chết. Thì con mới nói rằng là trời ơi, bao nhiêu vô lực nhất mà em mới được cái thân làm người như thế này, mà nếu như mà em tự giận đó thì cái đó là em, thứ nhất là em bất hiếu cha mẹ, cái thứ hai nữa là em chết đâu có hết. Thì cô mới bảo em, con giải nghiệp thì con chỉ biết rằng là con nói rằng là bây giờ cô muốn đọc kinh sám hối thôi, con có in một số kinh sám hối đó, thì con nói cô hối, thì cô nói rằng là em chưa có rét gì, thì cô nhờ con. Thế thì hôm cô nhờ con thì con nói rằng là thôi cô đưa cho tôi 3 đồng để gọi là cái tiền của cô phải đưa cho tôi thì cô cũng có công đức, chứ không mà bây giờ tôi lấy của cô cũng kỳ quá, thì con cũng làm hết mọi chuyện và con chỉ lấy 3 đồng để gọi là
lấy tượng trưng, con lấy tượng trưng, lấy tượng trưng phóng sanh á, mỗi cái một cái hành động á nó tương đương cái khác. Những người nào đó mà sắp chết, bị bệnh, sắp chết, chết yểu, phóng sanh đó, thì cái công đức của phóng sanh nó sẽ cho ra cái gì? Tương ưng cái quả tương ưng là mình sẽ sống lâu hơn, giết chết mạng người đó. Còn cái quả cũng đang trả đó là quả ân oán, chứ không phải là quả sắp sanh. Người nào nó một quý vị bị người trong quen trong gia đình á bị bệnh, bệnh tới bệnh lui nè, cứ èo ọt bệnh hết bệnh này bệnh kia, rồi sợ chết sớm nên phóng sanh, tức là cho người khác cái sự sống, thì cái sự sống nó sẽ trở lại với mình, thì cái mạng sống mình nó sẽ dài ra. Ở đây ai mà trẻ đó, mà sợ mình là chết sớm bị căng xe bị gì đó thì nên phóng sanh, cái gì không? Còn bây giờ mình đang đau khổ về tình cảm thì phóng sanh hai cái nó không có match với nhau.
Thế bây giờ còn cách nào để con giải nghiệp cho cô, thành cho con?
Chỉ giác cố hả? Giác cố đi an ủi những người bị tình phụ. Giác cố đi tìm những người bị tình phụ giống cô đó, nói, đi theo chị an ủi những người này. Cô nhìn thấy ủa, cố tưởng cố tìm tình phụ là cố đau khổ nhất đời, dẫn cố đi an ủi những người bị tình phụ để cố an ủi người ta, thì cái nghiệp hồi xưa là cố đã phụ tình người ta rồi, cho nên bây giờ cố bị người ta phụ lại, cố bạc tình lại với cố. Hai nữa là cố phải tập bố thí nữa, tại cố đem hết tiền của ông chồng hay là tiền của ai đó đem cúng dường hết cho ông kia, thì là vì cái đó là gì nữa, chứ cái nghiệp này nặng lắm. Là tại sao? Ham dục. Đó, về Việt Nam giống như mấy ông rồi đó, mà cái này là cô, mấy ông mà già đầu rồi đó, đi về Việt Nam làm gì? Thì đằng nào cũng có, thì cũng về tìm mấy ông trẻ. Sợ quý vị nói nghe ghê quá. Cái khổ cố là thuộc về tình cảm ân oán, tức là yêu rồi phụ người ta, cho nên bây giờ bị người ta phụ lại mình. Đó. Cho nên cô đó muốn giải cái nghiệp này, muốn giải cái nghiệp mà ân oán tình cảm này thì đi phóng sanh rồi. Thì đương nhiên phóng sanh cũng được công đức, mà công đức nó sẽ cho cô sống lâu hơn. Bây giờ các rất kiểu đầu tiên hết đó, là thầy yêu cầu cô xong cái này, cô lấy cuốn băng này là yêu cầu cho cô nghe trước khi tự tử, ngồi nghe trước đã, nghe dùng cuốn băng này đã rồi hãy tự tử sau. Có vậy thôi. Sau đó là cô phải sám hối là đời này đó, trước hết đó, là tôi đó là chỉ có ham sắc, ham dục, ham tình thôi, cái đó là một cái nguy hiểm nhất. Tại vì sao? Thì không nhận nó oan gia. Cái tên kia nó trẻ, nó đẹp trai, nhưng mà nó là oan gia. Nó tới, nó nướng mắt của mình 200.000 đô, xong rồi nó là lấy cái tiền đó để làm chuyện khác. Tại sao? Cái đó là phải nhận ra trước hết mình ham dục, hai nữa mình vô minh, không nhận ra oan gia.
Cô có nói với con rằng là cô nói trước cái chánh niệm của con, là cô nói rằng giữa cô với cậu này không có tình dục như nhau, nhưng mà chỉ vì rằng là cái tiếp người cô thương á, là ưa nhảy đần và hát karaoke. Thì chồng cô ấy ở nhà thì ông cứ cùng lần ông không có thì có nhảy đi lễ Chúa mà không bao giờ để ý đến vợ, thì cô đi cô mới buồn quá, thì ông cũng có bạn gái, cái cô buồn quá cô mới về. Cô về Việt Nam thì thằng cháu cứ đưa cô đến cái vũ trường đó, thì cái vũ trường đó không ngờ gặp cái cậu trẻ này, thì cậu trẻ này hát hay mà mời này cũng cần cũng giỏi nữa, thế là hỏi cái tiếp người như vậy. Chứ còn về tình dục thì cô nói hoàn toàn là cô nói thằng đó là đồ dở. Cái đó là nó nói trước tránh
hết được không tốt mà sao rồi nó đồ dở.
Chữ dục ở đây đó, mình phải hiểu chữ dục của đạo Phật. Chữ dục ở đây đó, cái mà dục mà cô nói đồ dởm, nó là sắc dục. Chữ dục của đạo Phật đó, tức là dục, tức là ham muốn. Chữ dục là ham muốn, cái tiếng Anh nó gọi là desire hay là craving. Còn cái kiểu của cô mình muốn nói mà quý vị cười ồ đó, cái đó gọi là sexual desire, chuyện khác. cái dục của cô là gì? Tức là ham muốn cái dục của trong đạo Phật, nó có cái lục dục và ngũ dục. Trong cái ngũ dục đó nó có cái sắc dục, tài sắc danh thực thùy. Cái người ham tiền gọi là thích tài dục, tức là ham tiền. Dục là ham muốn tiền tài. Sắc dục là người muốn ham sắc. Thì cô ta cái sắc của cái mà dục ham muốn của cô đó là nó hướng về cái gì? Hướng về nhảy đầm giỏi, hát karaoke giỏi. Rồi có người thì hướng về cái khác. Mấy người đàn ông thì có cái sắc dục của ổng là gì? Là thích xe đẹp, xe hơi đẹp, là thích đàn bà đẹp đó. Thí dụ như vậy, cái sắc nó khác nhau. Có bị nói thì mới giảng nghĩ nhiều hơn. Cái dục ở đây đó, ham dục ở đây tức là ham đi đánh cờ, đánh bạc, đi ăn ở Thích City. Cái đó cũng là dục, là một loại dục, ham muốn. Thì cái đối tượng của dục nó có nhiều loại. Tài sắc danh thực thùy, có người thích ham danh, có người thích ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham gì đó, thích cái gì đó, cái đó là dục. Trên cái vấn đề của cô này là cô nghiệp nặng lắm, đang trả nghiệp nặng lắm. Chứ phải thấy những nghiệp nặng. Cái gì nó xui khiến cho mình lấy một chồng mà cô xài cái chữ gì đó, cù lần. Ai bắt cô lấy ông đó? Ai bắt cô lấy? Nghiệp nó bắt. Nhưng mà hôm qua thì có cô nào trả lời mình lấy, nó đưa tới lấy, mà lỡ lấy lộn thì sao? Lỡ lộn nhà lộn, gõ cửa lộn, xin lỗi, tôi tìm ông A mà đi vô nhà ông B thì sao? Đi ra, đúng rồi. Hôm qua thầy nói đầu tiên hết, mà không có thích hợp với cái hoàn cảnh đó thì làm gì? Chạy, rời bỏ. Cô không rời bỏ, tại không có advisor, không có counselor, không có người quân sư quạt mo giảng cho cô nghe. Không chịu tới chùa nghe mấy ông cha giảng. À, tới chùa xin lỗi. Không chịu tới nhà thờ nghe mấy ông cha giảng. Mình xin lỗi, méo mó nghề nghiệp. Thì đó, thì mục sư.
Cô mà tới chùa, cô nói rằng là cô đã tới nhà thờ, nhưng mà thầy mục sư chỉ trích cô là cô đi sai cái đạo nghĩa vợ chồng. Thì chỉ trích nó cô chịu không nổi nữa. Cái cô mới, hai tháng nay cô đã bỏ nhà thờ. Và cô đang tính rằng là chắc em trước khi em bỏ nhà thờ em phải làm cái lấy đi vợ chồng em để em chuyển đạo. Thì con nói rằng là con nói rằng là vợ chồng là vợ chồng, còn em giác ngộ thì nếu em sống với chồng em thì đạo anh ấy giữ cũng được, không cần phải là phải đi vợ. Thì con cũng chỉ khuyên theo những cái gì mà cái lời lẽ của Phật pháp thôi.
Dạ thôi, bây giờ cô này nghiệp nặng quá rồi, thầy chưa thua rồi. Trước hết là thầy leo ra rồi. Trước hết là nghiệp nặng thì nên lấy ông chồng mà thầy không dám nói tên, không nói câu nữa, không thấy ông chồng cụ lầm. Rồi. Rồi cô đó thì muốn nhảy đầm, hát karaoke, ông chồng không biết làm gì đó. Rồi cô đó, cái gì bắt cô phải ở với ông? Ông đâu, cô đâu có thương yêu gì ông, tại sao phải ở với ông? Vậy thì tức là gì? Có cái nợ gì với ông, nó phải ở với ông. Nó ở với ổng rồi, nó mà lại cô có đi làm không?
Cô đâu có đi làm, cô là engineer của computer.
Ok, nhưng mà cô đâu có đủ tiền nhiều mà để gửi cho cái người tình nhân kia.
Cô làm cả trăm ngàn đô một năm.
À ok, nếu mà vậy tiền của cô gửi là tiền của cô chứ không phải của ông chồng. Lấy tiền gửi cho ông kia, sơ sơ tới 200 ngàn thôi quý vị. Để cho ông kia xài cho bên Việt Nam chơi thôi. 200 ngàn bên Việt Nam nhiều không? Cho nên thầy mới nói là cô cúng dường mà cúng dường không trúng chỗ. Đó chính vì vậy đó.
Hồi nãy con có kéo cô đến để nghe pháp đúng cái đề bài thầy giảng ngày hôm nay. Cơ mà cô nói rằng là chị có biết vô tình là chị hớt feeling của em. Chị nói chị vừa hỏi thầy như vậy thì khi em đến là tất cả một cái chánh điện này người ta nhìn em với cặp mắt người ta coi thường. Mình bảo em ơi, nếu mà em nghe thì em không có, chị thấy chị đến là chị đến nghe đi để cho
nó. Rồi có gì đâu, nói cũng ngồi ngay cầu thang này cũng được, không nhưng mà không sao. Không, tất cả tại vì một lần nữa là cái nghiệp nó không có cho phép. Cô yên chí, cái đó cái nghiệp nó không cho phép cô làm như vậy. Cái nghiệp của mình đó, khi mình chưa đủ cái nghiệp để mà hóa giải đó, nó có những hoàn cảnh nó ngăn cản mình, không cho mình gặp. Giống như thời Đức Phật nó có cái bà nó, bà già nó, bà sinh thời cùng thời Đức Phật, nhưng mà nó bà không bao giờ gặp Phật hết đó. Cùng trong cung thành Ca Tỳ La Vệ, Phật đi giảng ở hướng đông thì bà ở hướng tây, Phật giảng hướng nam thì bà đi sang hướng bắc, đó, không bao giờ bà gặp Phật được hết. Sinh cùng thời với Đức Phật, cùng ngày luôn đó. Đức Phật chính nói như vậy, những người không có duyên đó. Trong kinh Vị Tằng Hữu thuyết nhân duyên cũng vậy đó. Bà Mặc Lợi Phu Nhân, bà có bốn cái ông phu khiêng kiệu đó. Mỗi lần khiêng, Mặc Lợi Phu Nhân là vợ của Ba Tư Nặc tới nghe Đức Phật giảng, thì bà nghe đó, thầy hiểu quý vị nghe bài Nguyên Oan Giang này quý vị thấy hay lắm phải không? Quý vị ước gì cái người gì đó, với cái người nào mà khổ đó, ước gì người ta ngồi đây người ta nghe để cho người ta bớt khổ, nhưng mà người ta không có đủ duyên đó. Thời xưa đó, khi Đức Mặc Lợi Phu Nhân tới nghe Đức Phật giảng, thì bà đi từ cung điện tới, bốn cái tên khiêng đó, nó khiêng bà tới rồi nó đứng ngoài cửa đằng xa cái nó chờ, không vô nghe. Bà nghe Phật nói hay quá, bà ra nói tụi bà vô nghe đây chứ, Phật giảng hay lắm. Nói thôi thôi xin phu nhân để cho tụi con ngồi ngoài này chờ cũng được. Rồi bà thấy hay quá, mà sao mấy tên này nó ngu quá vậy nè. Khi bà nói bắt tụi nó vô, nó khóc ung sùng, nó thôi thôi xin tha cho tụi con ngồi ngoài nó được rồi, không muốn vô nghe. Rồi cuối cùng bà tội nghiệp nó quá, chịu không được. Bà mới vào yêu cầu Đức Phật xin Thế Tôn từ bi ra ngoài đó giảng cho tụi nó nghe. Thì khi nó thấy Đức Phật đi ra nó hoảng hồn bỏ chạy, đúng không muốn nghe, không muốn nghe. Kêu là mà lại gọi quân sĩ giữ tụi nó lại bắt phải nghe. Cái Đức Phật đi tới đó thì nó quay đi, nhất định không nhìn Đức Phật. Mà đặc biệt Đức Phật, trước khi Đức Phật ra, Đức Phật đã nói rồi, bốn cái tên này cái nghiệp của nó không thể nghe Phật pháp được. Nên quý vị phải tìm hóa là thầy giảng kinh Vị Tằng Hữu luôn rồi. Đó thì thầy chỉ kể lý do tại sao thôi. Đức Phật đi ra nó quay mặt đi. Phu nhân nói xin ngài từ bi độ cho được nó. Đức Phật nó không thể độ được. Mà lại phu nhân năn nỉ quá, Đức Phật mới nói bà coi đây, Như Lai sẽ làm cho bà thấy là tụi nó không nghe được. Thì bốn tên á, Đức Phật tới nó quay mặt đi, Đức Phật đi tới đây nó quay chỗ khác. Cuối cùng quý vị biết là Đức Phật hiện thần thông hiện ra bốn phía luôn, quay cái nào cũng thấy Phật hết á. Cuối cùng nó sợ quá, nó ngó xuống, Phật hiện ngay luôn, ngó lên Phật hiện sáu phương luôn. Cuối cùng nó làm gì, quý vị chịu thua, nó làm gì, nó nhắm mắt lại, nó khóc hù hù, nó xin Phật tha cho nó. Nói chúng con nó làm tội tình gì đâu mà Như Lai hành chúng con dữ như vậy. Xin ông Phật làm ơn để tôi yên, liêm nhiều luôn. Quý vị thấy chưa? Cho nên phải có nhân duyên mới tìm đến giáo pháp, rồi phải có nhân duyên mới nghe được Phật pháp và hiểu được Phật pháp. Có nhiều người nghe đâu không hiểu đâu. Thì cái lý do ở đây thôi, thầy không có nói dài dòng, quý vị phải tìm cuốn kinh đó nghe, đọc cuốn kinh đó. Cô đó là nghiệp nặng lắm, thầy không cứu nổi.